đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Trọng Thành, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 4, 2010.
Việt Nam xử phúc thẩm luật sư Lê Công Định vào ngày 11 tháng 5.
Tại thủ đô Thái Lan, một binh sĩ thiệt mạng trong vụ xung đột với người biểu tình.
Tổng thống Pháp và phu nhân công du Trung Quốc.
Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Nhật Bản Bruxelles thận trọng trong việc ký kết hiệp định tự do mậu dịch.
Nga công bố trên mạng hồ sơ vụ thảm sát sĩ quan Ba Lan tại Katyn năm 1940.
Châu Âu bác bỏ tin đồn Hy Lạp không còn khả năng thanh toán nợ.
Thượng viện Mỹ lại hoãn thảo luận về dự án cải tổ tài chính.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Hòa giải chính trị với Bắc Kinh, đó là trọng tâm chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp.
Người Việt Nam năm nay đặc biệt ưa thích các địa điểm du lịch trong nước. RFI phỏng vấn bà Mộng Hồng, giám đốc công ty lữ hành Việt Venture tại Sài Gòn.
Kính thưa quý vị, Việt Nam mở phiên xử phúc thẩm vụ án luật sư Lê Công Định vào ngày 11 tháng 5. Hôm nay, một nguồn tin của tòa án cho AFP biết, lại phiên xử phúc thẩm vụ án luật sư Lê Công Định và các ông Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức sẽ được mở ra vào ngày 11 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng riêng vừa qua, luật sư Lê Công Định, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung và các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long đã được đưa ra tòa xét xử với tội danh có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân từ ngữ trong nguyên văn. Trong phiên xử sơ thẩm kéo dài có một ngày, cả bốn người bị cáo buộc là xâm hại an ninh quốc gia, chủ trương đa đảng, có quan hệ với những tổ chức phản động hải ngoại, tìm cách lật đổ chính quyền bằng các phương tiện không bạo lực như tuyên truyền chống chế độ trên Internet. Họ đã bị kết án từ 5 đến 16 năm tù giam. Theo nguồn tin từ tòa án thì chỉ có các ông Lê Công Định, Lê Thăng Long và Trần Đình Duy Thức kháng án. Ông Nguyễn Tiến Trung tuy không kháng án nhưng vì có liên quan đến vụ việc. Do vậy, sẽ hiện diện tại phiên phúc thẩm. Sau vụ xử sơ thẩm, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Hà Nội và tố cáo tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Một số nhà phân tích không loại trừ khả năng là Việt Nam gia tăng các biện pháp trấn áp giới ly khai, các nhà đấu tranh cho dân chủ trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào đầu năm tới. Theo thống kê của AFP, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, đã có ít nhất 20 nhà ly khai đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, bị chính quyền kết án tù giam.
Xung đột tại thủ đô Thái Lan đã làm một binh sĩ thiệt mạng và 18 người bị thương. AFP cho biết, trưa nay máu lại đổ tại thủ đô Bangkok, một người lính bị trọng thương ở đầu và đã từ trần trong vụ đụng độ với người biểu tình, trong lúc khoảng 900 binh lính và cảnh sát Thái Lan sáng nay đã tìm cách ngăn chặn không cho phe áo đỏ rời khỏi căn cứ, nơi họ đang chiếm đóng ngay tại trung tâm Bangkok. Thành phần chống đối chính phủ vào ngày hôm nay thay đổi chiến lược, có từ 1 cho đến 2.000 người áo đỏ đã tìm cách rời khỏi Bangkok bằng xe tải và xe máy để tổ chức các cuộc biểu tình rải rác ở nhiều nơi khác. Cảnh sát và quân đội được điều động để ngăn chặn hiện tượng vết dầu loang nói trên. Cảnh sát Thái Lan vào sáng nay đã nổ súng bắn thị uy vào đoàn xe tải và xe máy đang tiến về phía Bắc Thái Lan. Theo lời một nhà báo của Reuters, có mặt tại chỗ, cảnh sát được trang bị dùi cui và bia đỡ đạn đã ná súng để giải tán đám đông. Các nhân chứng tại chỗ cho biết là cảnh sát Thái đã dùng đạn cao su. Tuy nhiên, theo tin từ giới chức y tế và bệnh viện, thì có một người lính đã bị tử thương nhất và ít nhất là 18 người khác bị thương. Số này đã được đưa về các bệnh viện để điều trị. Khủng hoảng chính trị Thái Lan đã kéo dài từ giữa tháng 3, ngày càng lún sâu vào bế tắc và theo AFP, có nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch của phe áo đỏ đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Giới biểu tình thân cựu Thủ tướng Thaksin đòi Thủ tướng Abhisit từ chức. Trong khi đó, ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn của đài BBC, ông này nhấn mạnh là ông sẵn sàng từ chức nếu như sự hiện diện của ông ở chính quyền là một mối đe dọa cho sự ổn định của Thái Lan. Cũng hôm nay, Tòa Bảo hiến Thái Lan quyết định thụ lý hồ sơ có thể dẫn đến việc giải tán Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Đảng này bị tố cáo nhận một khoản tiền bất hợp pháp khoảng 5,9 triệu euro vào năm 2005. Đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit có nguy cơ bị giải tán.
Tổng thống Pháp và phu nhân công du Trung Quốc. Hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và phu nhân đã tới Trung Quốc. Chuyến đi này bao gồm hai phần. Trước tiên, Tổng thống Sarkozy và phu nhân với tư cách cá nhân tới tham quan cố đô Tây An, lăng tẩm Tần Thủy Hoàng và đội quân bằng đất nung nổi tiếng. Chiều nay, lễ đón tiếp chính thức Tổng thống Pháp được tổ chức trọng thể tại Bắc Kinh. Đây là chuyến công du nước ngoài lâu nhất của một Tổng thống Pháp kéo dài trong 3 ngày từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4. Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Tổng thống Pháp hội đàm với các lãnh đạo Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bằng Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tổng thống Sarkozy và phái đoàn Pháp cũng sẽ đến khai trương gian hàng ngôi nhà Pháp tại hội chợ triển lãm toàn cầu Thượng Hải. Theo giới quan sát, mục tiêu chuyến công du chính thức Trung Quốc lần thứ hai của ông Sarkozy là tái lập hòa giải chính trị trong quan hệ giữa hai nước sau những bất hòa trong thời gian qua, chủ yếu do vấn đề Tây Tạng. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện. Mời quý vị đón nghe.
Còn trong lĩnh vực y tế, trước thềm hội chợ triển lãm toàn cầu, ngày hôm qua Trung Quốc vừa quyết định bãi bỏ lệnh cấm người nước ngoài nhiễm siêu vi HIV quá cảnh vào nước này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hoan nghênh cử chỉ nói trên của Bắc Kinh và kêu gọi các quốc gia còn duy trì lệnh cấm đối với những người bị nhiễm HIV-SIDA nên noi gương Trung Quốc. Hiện nay có khoảng 50 quốc gia trên thế giới áp dụng chính sách phân biệt nói trên với những người nhiễm HIV. Thông tin viên RFI từ Bắc Kinh Mark Lobopa gửi về bài tường trình.
C'était une décision très attendue par les organisations internationales et de défense des droits de l'homme. Le secrétaire général Ban Ki-moon a immédiatement félicité le président Hu Jintao et l'organisation mondiale de la santé.
Đây là một quyết định được các tổ chức quốc tế và bảo vệ nhân quyền từ lâu nay rất mong đợi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngay lập tức đã lên tiếng hoan nghênh Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tổ chức Y tế Thế giới OMS cũng rất khen ngợi quyết định của Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng đó là một bước đáng kể trong chiều hướng tốt. Quyết định bãi bỏ kể trên sẽ cho phép những người bị nhiễm virus SIDA vào Trung Quốc một cách hợp pháp và nhất là định cư tại đấy nếu họ muốn. Cho đến nay, tất cả những người nước ngoài muốn định cư ở Trung Quốc phải được khám sức khỏe và thử máu, đặc biệt là để phát hiện những người bị nhiễm HIV. Tối hôm qua, trong một bản thông cáo trên trang web chính thức của mình, Trung Quốc công nhận là biện pháp ngăn cấm không hữu hiệu mà còn ảnh hưởng đến việc tổ chức các sự kiện mang tính chất quốc tế. Gần đây, nhiều nhà trí thức đã lên tiếng phản đối việc Bắc Kinh cấm không cho nhà văn người Úc Robert Desset vào Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định thông báo tối qua chưa làm cho Tổ chức Y tế Thế giới hoàn toàn hài lòng, vì Trung Quốc vẫn chưa bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với những người mang một số bệnh như bệnh lao hay một vài bệnh truyền nhiễm khác.
Liên hiệp châu Âu còn thận trọng trong việc ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Nhật Bản. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Nhật Bản khai mạc hôm nay tại thủ đô Tokyo. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu ông Herman Van Rompuy kêu gọi đôi bên thắt chặt quan hệ trên hồ sơ chống biến đổi khí hậu, trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, chống khủng bố và cướp biển, cũng như là trên vấn đề chống phổ biến hạt nhân hay bảo vệ nhân quyền. Trong lĩnh vực thương mại, người đứng đầu Liên hiệp châu Âu thừa nhận là đôi bên còn rất nhiều bất đồng. Bruxelles và Tokyo chưa sẵn sàng để tiến đến một hiệp ước tự do mậu dịch. Ông Herman Van Rompuy xem là còn quá sớm để mở ra hồ sơ này. Liên hiệp châu Âu còn do dự bởi xin trích. Hiện tại Nhật Bản còn duy trì nhiều hàng rào phi thuế quan đối với hàng hóa của châu Âu, và đây là trở ngại cho ngành xuất khẩu của Liên hiệp châu Âu xâm nhập vào thị trường nước Nhật, hết lời dẫn. Về phía Tokyo, chính quyền của Thủ tướng Hatoyama mong muốn Liên hiệp châu Âu bãi bỏ thuế nhập khẩu, đánh vào xe và đầu máy TV màn ảnh mỏng của Nhật Bản. Tuy nhiên, theo một số các nhà phân tích, sớm muộn gì đôi bên cũng sẽ hoàn tất thỏa thuận tự do mậu dịch, vì điều này sẽ có lợi cho cả Bruxelles lẫn Tokyo, đặc biệt là trong bối cảnh một số mặt hàng của Nhật Bản bán sang châu Âu đã bị hàng của Hàn Quốc cạnh tranh một cách dữ dội kể từ khi Liên hiệp châu Âu và Hàn Quốc đã đạt được hiệp định tương tự hồi tháng 10/2009. Cuối cùng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản lần thứ 19 được xem là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, do đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa chính quyền của Thủ tướng Hatoyama với các lãnh đạo mới của châu Âu là Chủ tịch Herman Van Rompuy và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là bà Catherine Ashton.
Hồ sơ vụ thảm sát Katyn lần đầu lên mạng. Hôm nay, theo lệnh của Tổng thống Dmitry Medvedev, lần đầu tiên Cục Lưu trữ Liên bang Nga đã đưa lên mạng một loạt các tài liệu về vụ thảm sát các sĩ quan Ba Lan tại Katyn năm 1940. Khoảng 22.000 sĩ quan Ba Lan bị Hồng quân bắt làm tù binh năm 1939 khi xâm chiếm miền đông nước này, đã bị hành quyết năm 1940 tại Katyn, Medvednoi thuộc Nga và Kharkiv thuộc Ukraine theo lệnh của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin. Một trong 7 văn bản được đưa lên mạng
có bút tích đề nghị hành quyết các sĩ quan Ba Lan của Levantin Beria, người đứng đầu cơ quan thanh tra nội chính nhân dân, tức cơ quan cảnh sát chính trị của chế độ Xô Viết, với chữ ký của Stalin. Cho dù hồ sơ này, Tổng thống Boris Yeltsin đã cho phép giải mật vào năm 1992, việc xuất bản các văn bản trong hồ sơ Katyn vẫn có ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng. Cục Lưu trữ Liên bang Nga cho biết một số tài liệu đã được chuyển cho phía Ba Lan. Tuy nhiên, kể từ đó, nhiều tài liệu thuộc hồ sơ này vẫn còn bị giữ lại, bất chấp các yêu cầu liên tục của chính phủ Ba Lan. Giám đốc Cục Lưu trữ Liên bang Nga giải thích, sở dĩ các tư liệu này được đưa lên mạng là để dập tắt các quan điểm cho rằng Liên Xô không phải là thủ phạm của vụ thảm sát Katyn. Liên Xô cũ trong nhiều thập kỷ đã quy trách nhiệm này cho quân đội Đức. Vụ thảm sát đã làm u ám các quan hệ giữa Nga và Ba Lan. Chỉ đến tháng 4 năm 1990, lãnh tụ Liên Xô lúc đó là Mikhail Gorbachev đã quyết định thừa nhận trách nhiệm của nước này trong vụ thảm sát.
Trong lĩnh vực tài chính, châu Âu bác bỏ mọi tin đồn cho rằng Hy Lạp không còn khả năng thanh toán nợ, vào lúc lãnh đạo các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu đang chuẩn bị một cuộc họp đặc biệt dự trù vào đầu tháng tới nhằm khởi động kế hoạch trợ giúp Hy Lạp thì tối ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ông Jean-Claude Trichet khẳng định là Hy Lạp cũng như bất kỳ một thành viên nào trong khối euro đều phải thanh toán nợ. Nói một cách khác thì kịch bản Athens không thanh toán món nợ 30 tỷ euro mà các nước thành viên trong khối euro và 15 tỷ do Quỹ tiền tệ quốc tế vừa đồng ý cho Hy Lạp vay là điều không thể xảy ra. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu ông Herman Van Rompuy cũng cùng một quan điểm, sở dĩ cả hai đã phải lên tiếng là do cơ quan thẩm định rủi ro Standard & Poor's vừa hạ điểm tín nhiệm của Hy Lạp đến 3 nấc từ 3B cộng xuống còn 2B trừ. Như vậy Hy Lạp bị đặt vào danh sách các quốc gia có nhiều rủi ro rất cao. Tổng số nợ của Hy Lạp hiện nay lên đến 300 tỷ euro và ngày 11 tháng 4 vừa qua thì Liên hiệp châu Âu đã quyết định hỗ trợ chính quyền của Thủ tướng George Papandreou cho Athens vay 30 tỷ. Quỹ tiền tệ quốc tế cam kết sẽ tháo khoán cho Hy Lạp một khoản tín dụng từ 15 cho đến 20 tỷ euro. Nhưng theo tin mới nhất chưa được IMF xác nhận, thì khoản tiền mà định chế tài chính đa quốc gia này chuẩn bị cho Athens vay có thể sẽ lên đến 45 tỷ euro. Thêm một yếu tố nữa khiến các giới tài chính lo ngại về khả năng thanh toán của Hy Lạp là cho đến nay nước Đức vẫn do dự trong việc trợ giúp Hy Lạp. Đồng thời, một chuyên gia kinh tế uy tín của Đức cảnh báo là Athens không có khả năng trả món nợ 8 tỷ rưỡi euro cho Berlin, đây là khoản tiền mà chính quyền của bà Angela Merkel đang chuẩn bị để cho Hy Lạp vay. Ngoài Hy Lạp, hôm nay đến lượt Bồ Đào Nha trở thành nạn nhân của giới đầu cơ tài chính sau khi Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm của một thành viên trong khối euro khác là Bồ Đào Nha, đang từ A cộng xuống còn A trừ. Bồ Đào Nha cũng bị coi là một mắt xích yếu trong dây chuyền của khối 16 nước sử dụng đồng euro. Trong năm 2009, thâm hụt ngân sách nhà nước của Bồ Đào Nha đã lên đến 9,4% GDP, tổng số nợ lên đến 126 tỷ euro, tương đương với gần 80% tổng sản phẩm nội địa. Chính quyền Lisboa đang cố gắng lấy lại uy tín và cam kết giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 8,3% vào năm nay. Những tin xấu liên quan đến tình hình Hy Lạp và Bồ Đào Nha đang tạo nên một bầu không khí hoảng loạn trên nhiều thị trường tài chính quốc tế. Chỉ số chứng khoán tại các thị trường châu Âu đều tụt giá vào đầu phiên giao dịch hôm nay, sau khi đã mất khoảng gần 4 điểm vào ngày hôm qua. Tại châu Á, vào giờ đóng cửa, chỉ số Nikkei của Tokyo sụt 2,57 điểm, trị giá chứng khoán tại Hồng Kông, Thượng Hải và Seoul cũng tụt giảm. Tuy nhiên, theo thông tin viên Frederic Charles từ Tokyo, thì trên thực tế, bất ổn định trên thị trường tài chính châu Âu chỉ có tác động một cách giới hạn đối với nhiều nước đang trỗi dậy, đặc biệt là ở khu vực châu Á.
C'est bizarre. Les pays d'Asie, même les plus émergents d'entre eux comme l'Indonésie, se portent aujourd'hui beaucoup mieux que les vieux pays d'Europe. Ils n'ont presque pas de dette. Ils ont des
kỳ lạ là nền kinh tế của các nước châu Á, kể cả những nước đang phát triển mạnh nhất như Indonesia, cũng tỏ ra vững vàng hơn các nước công nghiệp châu Âu già nua. Các nước này gần như không mắc nợ, có thặng dư trong ngân sách và trong cán cân thương mại. Không giống như các ngân hàng châu Âu, các ngân hàng của những nước này không bị hấp dẫn bởi các subprime, tín dụng địa ốc nhiều rủi ro, và các sản phẩm tài chính hấp dẫn khác do thị trường Wall Street cung cấp. Như vậy, các nước châu Á cần gì phải bận tâm đến cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp hiện nay, hay xem trọng đánh giá của các tổ chức thẩm định tài chính như Standard & Poor's, một tổ chức có nhiều trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng hiện nay? Một nhà kinh tế tại Tokyo đã đặt ra tất cả các câu hỏi này. Ông cho rằng, ngay cả nếu như những nước có độ rủi ro cao nhất tại châu Âu, tên gọi tắt bằng tiếng Anh là PIC, gồm Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland, có bị phá sản, sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới nói chung không vì thế sẽ bị ảnh hưởng nặng. Điều chắc chắn là ở Tokyo, dư luận cho rằng cuộc khủng hoảng của khu vực đồng Euro chỉ mới bắt đầu. Mọi con mắt đang hướng về các nước mắc nợ nhiều nhất. Đầu tàu tăng trưởng thực sự của nền kinh tế thế giới hiện nay là châu Á và các nước đang trỗi dậy.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Thượng viện Mỹ một lần nữa đã hoãn lại việc thảo luận về dự luật cải tổ tài chính. Ngày hôm qua một lần nữa Thượng viện Hoa Kỳ phải rời lại cuộc thảo luận về dự luật cải tổ tài chính. Đảng Dân Chủ thiếu 3 phiếu để Thượng viện bắt đầu có thể xem xét về dự luật nói trên. Đây là lần thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp Đảng Cộng Hòa tìm cách ngăn chặn cuộc tranh luận về vấn đề cải tổ tài chính, tránh để cho nước Mỹ lâm vào một cuộc khủng hoảng tương tự như những gì đã xảy ra vào năm 2008. Đảng Cộng Hòa cho biết đảng này ủng hộ kế hoạch cải tổ hoạt động trên thị trường Wall Street, thế nhưng hai đảng chính ở Mỹ vẫn chưa tìm ra đồng thuận. Cuộc thảo luận nói trên dự trù được mở ra từ hôm thứ Hai 26 tháng 4 trên nguyên tắc, sẽ diễn ra vào thứ Sáu 30 tháng 4. Tổng thống Obama phát biểu tại bang Iowa cho biết là ông thất vọng về thái độ của đảng đối lập. Theo ông, không bỏ phiếu cho một đạo luật là điều có thể hiểu được, thế nhưng từ chối tranh luận về một kế hoạch cải tổ thì lại là một chuyện khác. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ đang hy vọng tai tiếng của ngân hàng Goldman Sachs trong những ngày gần đây tạo hậu thuẫn cho kế hoạch cải tổ tài chính của ông Obama. Ngày hôm qua, nhiều lãnh đạo của tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs đã phải ra điều trần trước Ủy ban Tài chính của Thượng viện Mỹ, thông tín viên RFI từ Washington gửi về bài tường trình.
Il s'en étrangle presque de rage, le président de la commission d'enquête du Sénat, lassé d'entendre les cadres de la banque Goldman Sachs répéter que peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont oublié, car les
Chủ tịch Ủy ban điều tra Thượng viện, như đã nghẹn họng vì tức giận, bực bội trước những câu trả lời của các lãnh đạo Goldman Sachs, cứ nhắc đi nhắc lại những câu như là có thể hay là chúng tôi không biết, chúng tôi quên rồi. Ông Carl Levin đã mở tập hồ sơ dày cộng trước mặt, rút ra một lá thư điện tử và nói, đây là những gì mà các ông nói với nhau về một sản phẩm tài chính. Đây là một sản phẩm tồi tệ. Và các ông đã bán bao nhiêu triệu đô la sản phẩm đó cho khách hàng của các ông? Các ông có nói với họ đây là sản phẩm tồi tệ hay không? Giới trader môi giới mua bán cổ phiếu tại Goldman Sachs đã không còn biết gì nữa hết, họ đã quên hết rồi. Theo các thượng nghị sĩ Mỹ, đúng là về nguyên tắc, có thể là giới trader này không vi phạm luật. Tuy nhiên, khi bán cho khách hàng những sản phẩm tài chính mà họ biết rõ là đáng nghi ngờ, và trong lúc chính bản thân họ cũng đánh cược trên khả năng các sản phẩm này sẽ mất giá, thì hiển nhiên điều đó đã vi phạm những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Chính vì thế mà các nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng cần phải xem xét lại những quy định luật pháp. Thế nhưng, vào ngay lúc đó hôm qua, và là lần thứ nhì trong tuần lễ này, phe thiểu số Cộng Hòa ở Thượng viện lại ngăn chặn việc mở thảo luận về công cuộc cải cách hệ thống tài chính.
Mỗi ngày
một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, hòa giải chính trị với Bắc Kinh, đó là trọng tâm chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nicolas Sarkozy.
2010 là năm đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Pháp-Trung, đó là thông điệp chính mà Paris và Bắc Kinh đều nhấn mạnh trong bối cảnh Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiến hành chuyến công du chính thức Trung Quốc lần này. Nhật báo Trung Quốc China Daily nhận định là chuyến đi thăm 3 ngày của Tổng thống Pháp Sarkozy cho thấy là cả hai bên đều muốn khép lại quá khứ và báo hiệu thời kỳ tái lập quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Pháp. Mối bất hòa giữa Paris và Bắc Kinh bắt đầu cách nay 2 năm và kéo dài trong nhiều tháng trời do một loạt các sự kiện liên quan đến hồ sơ Tây Tạng như hành trình rước đuốc Olympic tại Paris hồi mùa xuân 2008 gặp nhiều sự cố. Tổng thống Pháp gặp Đức Dalai Lama tại Ba Lan tháng 12 năm 2008. Phát biểu đe dọa của ông Sarkozy không đến dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh, vân vân. Những sự kiện này đã làm Trung Quốc rất bực bội. Thậm chí có lúc tại Trung Quốc còn có chiến dịch tẩy chay hàng hóa, cửa hàng của Pháp. Trong thời gian qua, Paris đã cố gắng tìm cách hòa giải với Bắc Kinh. Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Sarkozy đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị thượng đỉnh tại London, Anh Quốc. Cuối năm 2009, Thủ tướng Pháp François Fillon công du Bắc Kinh, bang giao song phương được thúc đẩy trở lại. Theo lời cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin, một trong những đặc phái viên của Tổng thống Pháp, thường xuyên đến Bắc Kinh trong thời kỳ bang giao song phương bất hòa, thì hiện nay mối quan hệ giữa hai nước đã dịu đi rất nhiều. Phủ Tổng thống Pháp hy vọng chuyến công du Trung Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay của ông Sarkozy sẽ đánh dấu việc tái lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Theo giới quan sát, để đạt mục đích này, trong các cuộc hội đàm song phương, Pháp sẽ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, tránh làm Trung Quốc phật ý. Từ Bắc Kinh, đặc phái viên của RFI Véronique Rigoulet tường trình.
Il y a eu entre nos deux pays des incompréhensions, elles sont aujourd'hui derrière nous, se réjouit Nicolas Sarkozy, alors que Pékin dit s'attendre à une visite impressionnante du chef de l'État français.
Giữa hai nước chúng ta có những điều không hiểu nhau, giờ đây những hiểu nhầm này đã ở đằng sau chúng đã thuộc về quá khứ. Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã vui mừng tuyên bố như vậy. Trong khi đó thì phía Trung Quốc chỉ nói rằng Bắc Kinh hy vọng chuyến công du của nguyên thủ Pháp sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ. Chuyến đi này có mục đích là tạo hòa giải chính trị giữa hai nước, do vậy không có một hợp đồng kinh tế thương mại nào được ký kết. Nhưng, theo Phủ Tổng thống Pháp thì nguyên thủ hai nước cùng thảo luận tất cả những vấn đề quốc tế quan trọng như là hồ sơ hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên, đấu tranh chống hiện tượng hâm nóng trái đất, điều tiết tài chính quốc tế, v.v. Tóm lại, hai bên đề cập đến tất cả những vấn đề mà để giải quyết thì không thể thiếu vắng vai trò của Trung Quốc. Paris tỏ thái độ rất thận trọng để không làm mất lòng Bắc Kinh sau hai năm quan hệ có những khó khăn. Chính vì thế, những chủ đề có thể gây bất đồng, gây khó chịu như là nhân quyền, Tây Tạng hay đồng nhân dân tệ có tỷ giá thấp không nằm trong danh mục các chủ đề ưu tiên để thảo luận trong chuyến công du Trung Quốc lần này của Tổng thống Pháp. Theo một cố vấn của ông Nicolas Sarkozy, đương nhiên không một vấn đề nào là cấm kỵ. Nhưng ưu tiên hiện nay là tái lập bầu không khí có tính xây dựng trong quan hệ với Trung Quốc.
Véronique Rigolet, Pékin, RFI.
Tổng thống Nicolas Sarkozy đã từng tuyên bố là không thể nào giải quyết các hồ sơ quốc tế quan trọng mà không có Trung Quốc. Thực ra, theo báo Le Monde, thì cần phải bình thường hóa băng giao với Bắc Kinh nếu như Paris muốn tiếng nói của mình có trọng lượng hơn trên chính trường quốc tế. Bên cạnh đó, Pháp không thể đứng ngoài các hợp đồng thương mại đầu tư tại thị trường đông dân nhất hành tinh này. Vào mùa thu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ tới Paris và có thể đây là dịp để ký kết những hợp đồng hợp tác kinh tế lớn giữa hai nước. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn tỏ thái độ thận trọng về khả năng hòa giải này. Theo bà Valérie Niquet, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp được Reuters trích dẫn, thì Bắc Kinh vẫn trong trạng thái quan sát và chờ đợi Pháp đưa ra những bằng chứng cụ thể về thái độ thành thật của mình. Mặt khác, nhân dịp bang giao hai nước hòa dịu trở lại, có thể Trung Quốc sẽ áp dụng phương châm có đi có lại mới toại lòng nhau. Cụ thể là Bắc Kinh sẽ lại đề nghị Paris can thiệp với Liên hiệp châu Âu, bãi bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Trung Quốc. Chuyên gia Jean-Vincent Prisset, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, nhận định, đối với Trung Quốc, nước Pháp là mắt xích yếu nhất tại châu Âu, và từ đây Trung Quốc đưa ra những đòi hỏi để buộc châu Âu phải nhượng bộ.
Thưa quý vị, trong chốc lát, RFI sẽ tiếp tục loạt bài kỷ niệm 35 năm ngày 30 tháng 4 1975, chủ đề ngày hôm nay, cuộc sống của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong 35 năm qua, tạp chí này do Thanh Phương thực hiện và sau cùng là một điểm báo của Mai Vân. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Dịp nghỉ phép 30 tháng 4 và ngày lễ quốc tế, lao động quốc tế mùng 1 tháng 5 là thời kỳ cao điểm để người Việt Nam du lịch. Năm nay, do bất ổn ở Bangkok, các chương trình tham quan Thái Lan đều đã bị hủy bỏ. Du khách Việt Nam tập trung vào các tour du lịch ở trong nước. Theo Giám đốc Cơ quan Lữ hành Việt Venture, bà Mộng Hồng, mùa du lịch 2010 sáng sủa hơn nhiều so với năm ngoái.
Năm nay thì cái tình hình mà khách mà Việt Nam mà đi du lịch nước ngoài, tức là bây giờ sang bên Thái Lan thì là không thể được nữa, tại vì vừa rồi thì Tổng cục có ra lệnh là ngưng khoan gửi khách Việt Nam sang Thái Lan.
Không có đi được sang Thái Lan đó.
Thì họ sẽ xây lại hay đi Singapore hay đi các nước gần gần đây thôi, hay là nội địa. Thì mình thấy là đại bộ phận họ quay về họ đi nội địa chị ạ. Về nội địa mình cái khu vực như là họ đi ra miền Bắc, đi Hạ Long, Sapa, rồi họ sẽ đi lên Cao Bằng, Lạng Sơn, thì thấy người miền Nam hay ra ngoài đó lắm, họ cũng quan tâm. Nói chung thì là năm nào cũng thế, đặc biệt là năm nay thì cái lượng khách mà Việt Nam đi du lịch trong nước rất là đông chị ạ, tăng lên rất là nhiều. Các khách sạn đều là đầy kín hết, nhất là các khách sạn mà có Việt Nam mình về chứ cũng có nhiều người có tiền lên lắm, ở 4 sao 5 sao cũng có hết đó chị, và các tour đều rất là kẹt cứng hết. Cho nên là cũng mừng vì người Việt Nam mình mà đi thăm đất nước mình có tiền để mà đi du lịch trong nước mình thì cũng rất là hay.
Thưa chị, như thế ở Việt Nam đó thì đâu là những cái địa điểm du khách thích đến đi đến?
Thì thường thường là bãi biển chị, Nha Trang, Đà Lạt, là không phải bãi biển nhưng mà cũng là những cái nơi mà rất là thu hút khách, những nơi du lịch mà. Mũi Né, Phan Thiết, Vũng Tàu, nói chung là các điểm du lịch đều kẹt cứng người luôn.
Trước hết là ban nãy chị có nói là cái khối lượng du khách của chị năm nay đã tăng lên, thế thì chị có thể cho biết là tăng khoảng bao nhiêu phần trăm hay không? Và trong cái bối cảnh mà vật giá leo thang, đời người ta thường nói đến khủng hoảng, rồi đời sống thêm đắt đỏ, thì như vậy là vẫn không có ảnh hưởng đến cái ngành du lịch nơi chị công tác chứ?
Mình cũng ngạc nhiên, tại vì mình thấy mặc dù người ta có kêu là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kêu là đời sống đắt đỏ, nhưng mà người Việt mình thấy vẫn có để dành dụm được để mà đi chơi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu rất tốt cho du lịch nước nhà đó chị. Dạ. Về cái số lượng thì chắc là em phải xem kỹ lại rồi em sẽ báo cáo chị sau.
Dạ, thưa chị xin một câu hỏi khác. Như vậy thì để có thể ghi danh và đáp ứng cái nhu cầu thì một du khách họ phải đăng ký bao nhiêu lâu trước để được có thể đi được vào cái dịp này ạ?
Thì nói chung là phải đăng ký rất là xa chị ạ, rất là xa mới book được vé máy bay và book phòng. Dạ, chứ nói chung là những cái mà last minute thì chắc là khó lòng lắm. Dạ. Nói chung là cũng phải đặt trước lâu lắm chị ạ. Bây giờ mà đặt thì không còn xe, không còn máy bay, không còn gì nữa đâu.
Mình vừa mới nói về các cái du khách nội địa, thế còn trong cái bối cảnh hiện nay thì cái khối lượng du khách từ nước ngoài đến Việt Nam hiện có gia tăng hay không? Và cái nhu cầu của họ vào cái dịp này là gì?
Dạ, thưa chị, cái cuối tháng 4 chúng ta đã vào là thấp điểm rồi đối với khách quốc tế vào Việt Nam chị ạ. Bây giờ tụi em bắt đầu vào mùa thấp điểm rồi đấy, cho đến tháng sau. Dạ. Thì nói chung khách quốc tế mà nó vào Việt Nam cái đợt này thì là rất là ít, tại vì như mọi năm cái vào cuối tháng 4 là coi như là rơi vào thấp điểm rồi, mà nó lại là mùa cao điểm của khách nội địa. Thường là cuối tháng 9 cho đến tháng 12, cuối tháng 9 đầu tháng 10 cho đến tháng 12, rồi tháng Giêng cho đến giữa tháng 4 là cao điểm.
Năm nay thì Vietventure có tổ chức những cái tour đặc biệt nhân lễ ngàn năm Thăng Long hay không thưa chị?
Dạ, bên em thì không có làm cái tour đó chị ạ, tại vì nói chung là khách quốc tế thì họ đi tour thì họ book theo cái series booking của họ, thì họ rơi nhầm vào cái thời điểm đó thì họ hào hứng một chút xíu thôi, chứ mà họ không có book vì cái 1000 năm của mình mà họ đến đâu. Tại vì nói chung rớt đúng cái mùa đó, đúng cái thời điểm đó cũng rất là vất vả. Tại vì không có phòng, không có máy bay, không có, nói chung là rất vất vả để mà tổ chức tour. Nên chính bản thân mình cũng khuyên khách là né được chút xíu khu vực miền Bắc. Nếu mà vào Việt Nam thì đừng có vào Hà Nội, tại vì tụi em sẽ rất nhiều khó khăn trong việc book phòng, trong việc book xe nào kia đó chị.
Dạ vâng, thế còn khách nội địa thì họ có quan tâm đến cái sự kiện này và họ có cái nhu cầu?
Dạ thì đương nhiên có rồi ạ. Tuy nhiên là họ có, họ thích, nhưng mà rồi họ sẽ book tour, họ book theo cái nói chung là họ hiện giờ thì họ chưa có book gì hết á. Họ chưa có book gì hết. Tại vì khách nội địa ngày đó thì họ cũng biết là một nghìn năm Thăng Long. Thì biết vậy thôi, cho đến bây giờ em cũng chưa có thấy là cái booking nào
cho nó. Theo đánh giá của chị thì cái mùa du lịch năm 2010 này nó đang mở ra như thế nào, có cái triển vọng phát triển tốt hay không thưa chị, và chị chờ đợi gì ở cái mùa năm nay?
Du lịch 2010 thì mình thấy cũng tốt nhiều so với lại 2009, cũng có nhiều điểm thuận lợi. Nói chung thì cái nguồn khách họ vào nhiều hơn năm ngoái. Dạ, có lẽ là vì 2009 họ đang trục trặc, họ không vào được, cho nên họ dồn vào 2010. Cho nên mình thấy booking cho 2010 nó trội hơn. Mặc dù vừa rồi có vì cái trường hợp cái núi lửa ở Iceland thì nó làm mình cũng vất vả rất nhiều trong việc mà khách đi và đến. Bên cạnh đó thì nói chung cái mùa du lịch 2010 mình thấy rất nhiều là khởi sắc, rất là tốt. Dạ. Mà mình không biết 2011 thì sẽ như thế nào. Tại vì Việt Nam mình thì có cái tập kỳ lắm, hãy mà khách vô đông là tự động khách sạn, nhà hàng, các cái tự nhiên nó kéo giá lên. Nó không chịu giữ một cái mức để mà ổn định, để mình có thể dễ bán, dễ buôn đấy chị. Cái Việt Nam mình cho đến 2011 thì mình không biết là nó sẽ như thế nào đó. Nếu mà bội thu khách vào đông thì thì giá phòng, giá khách sạn, rồi giá xe, rồi giá hàng nhà hàng các cái nó cũng kéo nhau nó lên à. Cho nên em không biết làm sao. Nhưng mà năm nay so với 2009 thì mình thấy rất là khởi sắc.
Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn chị Mộng Hồng, giám đốc cơ quan lữ hành Việt Venture tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình RFI Việt ngữ. Bây giờ chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày.
Việt Nam xử phúc thẩm luật sư Lê Công Định vào ngày 11 tháng 5.
Tại thủ đô Thái Lan, một binh sĩ thiệt mạng trong vụ xung đột với người biểu tình.
Tổng thống Pháp và phu nhân công du Trung Quốc.
Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Nhật Bản, Bruxelles thận trọng trong việc ký kết hiệp định tự do mậu dịch.
Nga công bố trên mạng hồ sơ vụ thảm sát sĩ quan Ba Lan tại Katyn năm 1940.
Châu Âu bác bỏ tin đồn Hy Lạp không còn khả năng thanh toán nợ.
Thượng viện Mỹ lại hoãn thảo luận về dự án cải tổ tài chính.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, hòa giải chính trị với Bắc Kinh, đó là trọng tâm chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp.
Thỏa thuận duy trì hạm đội Nga ở Biển Đen gây phẫn nộ tại thủ đô Ukraine, đây là chủ đề chính mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt của RFI, tiếp tục loạt bài kỷ niệm 35 năm ngày 30 tháng 4 1975. Chủ đề hôm nay của chúng tôi, cuộc sống của thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong 35 năm qua, tạp chí này do Thanh Phương thực hiện.
Năm lần lễ trôi qua, nói chung là tất cả những người còn ở lại Việt Nam đó sống trong cái sự thống khổ và khó khăn vô cùng. Tất cả những anh em mà có làng phía bên cũng phải bị đuổi ra ngoài, về không có nơi nương tựa. Chính tôi ngay bây giờ đó là không nhà cửa, tôi thuê nhà ở mà ở với con đó, con nó thuê để ở. Tôi ngồi giá dép hàng ngày, nhưng mà bây giờ lớn tuổi, năm nay 73 tuổi rồi. Mắt bị thoái hóa hoàn điểm giai đoạn 4, có cụm đá nữa, mà không có tiền để điều trị. Vì vậy cho nên không còn ngồi giá dép được nữa, giờ sống với con. Rồi bây giờ cuộc sống của anh em thì những người mà quá khổ đó, coi như đau bệnh rồi không có tiền thang thuốc, rồi phải chết rồi bỏ vợ con bơ vơ, thấy cũng khổ lắm. Tôi thì trước tôi có làm trong hàng ngũ phê binh, tôi biết. Tôi là tổng thư ký nên tôi biết anh em bây giờ số anh em còn lại không bao nhiêu, đã chết dần hết rồi, đã 35 năm rồi. Thì chúng tôi rất là buồn tủi trong cái sự hy sinh mà coi như là vô nghĩa. Cái sự giúp đỡ của chính quyền hiện tại thì không có, nghĩa là cũng như là họ coi mình là một đối tượng thù hèn vậy, cho nên họ không có nhiệt tình giúp đỡ gì cả. Người ta khoanh vùng thành phần cái đồ cũ đó thì nó để ý gì đó. Có lần chúng tôi xin tiền ở bên Úc người ta cho, rồi sao lại anh em làm sao đó, rồi có ở địa phương nó hay biết, rồi chính quyền địa phương hay biết, rồi nó mời lại cảnh giác, không cho xin tiền. Như tôi cũng bị khống chế đó. Thành thử ra nghĩa là bắt buộc mình phải làm hiện tại, đừng cam kết, đừng có xin nó. Nó để chính phủ lo, chính phủ đâu có lo gì đâu. Như anh em chúng tôi là những người gọi là bất hạnh, phải sống ở tại Việt Nam. Bây giờ sống ở trong sự khó khăn, cơm không no, áo không lành. Cái điều mà chúng tôi mong ước làm sao tất cả kiều bào hay ngoại và các hội đoàn có thương tình mà giúp đỡ cho anh em chúng tôi, để chúng tôi sống qua ngày với cuộc đời tàn tật còn lại.
Vừa rồi là ông Nguyễn Văn Mười từ Cần Thơ nói về tâm trạng của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 35 năm sau khi chiến tranh chấm dứt. Ông Nguyễn Văn Mười nguyên là trung sĩ, trung đội trưởng nghĩa quân, bị thương và giải ngũ từ năm 1968 và sau đó làm tổng thư ký làng phế binh cho đến năm 1975, tức là cho đến khi các làng này bị giải tán. Các thương phế binh phải tứ tán, mỗi người một phương. Thật ra thì sau chiến tranh, các thương phế binh ở bên này hay bên kia đều sống rất khổ cực. Đối với các thương binh Quân đội Nhân dân Việt Nam thì các khoản trợ cấp ít ỏi của nhà nước không thể nào bù đắp cho cuộc sống thiếu thốn của những người tàn phế. Nhưng còn về phía các thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa, một số người cho tới nay vẫn còn bị phân biệt đối xử, như trường hợp của ông Nguyễn Văn Mười. Tuy rằng với thời gian hoặc tùy theo địa phương, thái độ của chính quyền đối với họ có khác nhau. Như trường hợp của cựu trung úy Phạm Văn Hưng ở Khánh Hòa, nguyên là trưởng công voa, bị thương ở mắt vào ngày 10 tháng 3 năm 1975 ở Đắk Lắk khi ông dẫn đoàn xe chở các chiến cụ lên đây, bị bắt làm tù binh. Cho đến sau ngày 30 tháng 4, mặc dù là một thương binh, ông vẫn bị đưa đi cải tạo.
Lúc đó thì tôi bị cái B-40 nó bắn là lúc mà tôi nằm dưới gốc cây cà phê tại Đắk Lắk mà. Thì nó bắn cái B-40 vào là trúng cái cây cà phê, nó bị là nổ tan tành, thì tôi bị con mắt nó mờ, nó mù. Nhưng mà thôi nó cũng bớt, nhưng mà bây giờ nó mờ lắm, ít thấy đường đi. Họ bắt thì tất nhiên là họ cũng vẫn đối xử tốt, thì cũng cho mình thuốc thang gì đại khái vậy. Nhưng mà cũng là ít oi lắm, nghĩa là rất là khó. Khi mình bớt rồi thì bắt đầu họ giam giữ, họ cải tạo, giam giữ đến 2 năm mấy. Sau khi mình nó bớt rồi thì vẫn đi làm, vẫn là coi như ngày thì phải đi lao động đại khái vậy đó. Đi chặt cây, đi về để làm lán trại cho để cải tạo đó. Lúc cải tạo về thì cũng về nông nghiệp là sống ở trong ruộng rẫy vậy thôi. Chứ còn việc làm thì không có đâu. Tất nhiên là tuần cũng phải đi họp chứ. Tất nhiên là cái tụi tôi nó lại đối xử khác, có nghĩa là phải họp hàng tuần, một tháng phải họp, kiểm điểm gì đó, đại khái vậy đó. Ban đầu thì nó hơi nhặt một chút, rồi sau đó lui lần rồi đến giai đoạn nào đó thì họ cũng thôi, thấy không có gì rồi họ cũng không có mời nữa. Cũng mấy năm trời đó.
Dạ, thế thì về mặt gia đình ông thì con cái nói chung thì khi đi học và sau này đi làm thì có bị phân biệt đối xử hay không ạ? Với tư cách là...
Cái đó thì chắc chắn là có, là vì cái lý lịch của mình mà. Tất nhiên là khi ra đi học thì cũng tụi con nhà tôi nó học thì cũng được lắm, nhưng mà khi đi làm thì quỹ lịch mình xấu lắm, cho nên là con tôi nó làm thường là tư doanh với lại làm thuê không à, không có làm được cái gì có chuyên chức rồi đâu.
Dạ, với tư cách là một người lính chế độ cũ mà lại là một thương phế binh thì tâm trạng của ông trong những năm tháng đầu tiên sau ngày 30 tháng 4 75 là như thế nào?
Thì cả ra thì mình là phương ở bên, nhưng mình cũng sợ lắm chứ. Lúc mà giải phóng rồi về thì mình cũng rất là lo âu, là không biết là cuộc sống như thế nào, họ có đối xử mình tốt hay không. Thành ra rồi cũng lo âu lắm, lúc nào cũng lo lắng hết á. Thành ra cũng tâm thần lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện mà họ đối xử không tốt á. Có nghĩa là nhiều khi mình cũng nghĩ họ sẽ bị trù giật mình đủ thứ chuyện hết á, cũng lo âu lắm. Thì nói tóm lại thì cuộc sống đến gần mười mấy 20 năm á mà mới có thể trở lại bình thường, có nghĩa là khoảng đây chừng trên 10 năm à, là sau khi họ thay đổi kinh tế rồi thì họ cũng để cho mình thoải mái chút thôi. Khi mà ruộng đất họ không có thu, có nghĩa là họ cũng cho mình làm tự do đó, thì lúc đó mới khá được. Chứ còn lúc trước thì khó khăn lắm, làm tập thể đó, theo ý của họ mà đưa vào trong cái khuôn khổ, hay là từng đội sản xuất rồi đó, thành ra lúc đó khó khăn lắm. Từ lúc họ cải tổ từ năm 86 á thì hơi đỡ một chút như vậy thôi, chứ cũng là khó khăn lắm.
Dạ. Bây giờ sắp sửa tới ngày kỷ niệm 30 tháng 4 và cái thời gian trôi qua nó đã 35 năm. Nhìn lại cái thời gian đó thì ông có những suy nghĩ, những cảm tưởng gì ạ?
Cứ mỗi lần 30 tháng 4 thì tụi tôi cũng rất là xúc động. Thì dù sao nữa thì thấy sự việc mà đã xảy ra như vậy thì cái nó không may mắn cho mình. Lúc đó mình cũng còn trẻ mà. Thì tới nay là 35 năm, là mình nay là gần 70 rồi, thì mình nghĩ là nhiều khi cũng buồn tuổi vậy thôi, chứ cũng biết nó sao đây. Thì chỉ biết bây giờ già rồi, thì chỉ biết là lo cho con thôi, là con nó cố gắng nó làm được ngày nào ngày đó, chứ còn không có cái ước nguyện gì đó hết.
Nhưng mà ông có nghĩ lại những đồng đội xưa, những người đã hy sinh rồi?
Đó là suy nghĩ ghê lắm đó chứ. Nhiều lúc mà trong cuộc chiến như tôi Đắk Lắk đó, thì những người bạn mình cũng đã bỏ mình, thì cái đó điều đó rất là thương xót. Tôi cũng thường tìm những người bạn cũ rồi những người bị thương tật rồi đó, để mà tìm lại những cái gì mà còn kỷ niệm đại khái vậy đó.
Còn đối với thương phế binh Phạm Văn Phú ở Vĩnh Long, bị mìn nổ cục hai chân vào năm 1971 trong một trận đánh dữ dội tại Vĩnh Long, thì ông không gặp vấn đề gì với chính quyền địa phương, nhưng cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ nào, tuy rằng trong suốt nhiều năm trời, ông phải lết đi để kiếm ăn.
Hiện ruộng vườn không có. Rồi đi làm mướn ăn. Lúc mà cơ khổ thì không ruộng vườn, lấy đổi đi cắm câu dân lưới. Mà lội gác lết trên mẫu thì đi làm ăn. Làm lết trên mẫu rồi đi cắm câu đó. thì lúc đó thì cũng ráng là chống cự mà sống để cái bươn chải lo làm ăn, như lúc đó mình còn trẻ mình ra, cho nên là làm được sống đỡ qua ngày chứ dư không dư, cũng hụt thiếu không đau bệnh thì cũng ráng cháo một hai bữa vậy. Hiện giờ thì vợ làm, còn tôi thì không làm nổi bị bệnh quá nhiều.
Ngoài cái việc cuộc sống rất cơ cực như vậy thì những người thương phía bên ông có bị phân biệt đối xử hay không ạ?
Thì đối xử thì mấy ông không làm gì, không có nói gì mà không có nói gì vấn đề thương phía bên, mà mấy ông không có nói gì hết, không có bắt tội lỗi gì hết, cũng được chứ không có gì. Mà có cái là không ai có ngày tới gì chắc chắn, gia đình nghèo quá là không có lo cho con ăn học được. Rồi bây giờ nó lớn không rồi, nó lo nó làm tư duy cái trên, đi làm mướn cái gì đó. Vì cũng vì nghèo quá mà phải ở riêng tư, mãi nay bưng cải làm ăn. Còn hiện giờ thì vợ cũng lo làm nuôi tôi thôi, chứ tôi không làm được hết.
Ông Nguyễn Trọng Đạt ở Buôn Mê Thuột, nguyên là đại úy binh chủng nhảy dù, bị thương thủng đùi và gãy xương quai xanh ở Bình Long, An Lộc vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tuy là một thương phế binh, ông cũng đã bị đưa đi học cải tạo trong 2 năm 8 tháng 23 ngày. Nhưng số phận nghiệt ngã đến nỗi, mặc dù hòa bình đã lập lại, nhưng cái nợ chiến tranh vẫn đeo bám ông Đạt. Cụ thể là vào năm 1988, ông lại bị cụt mất hai tay khi đào hố trồng cà phê đụng phải một viên đạn M79.
Từ năm 75 đến năm 88 thì còn hai tay, thì cuộc sống tương đối nó cũng còn có tay để đi làm việc, kiếm ra của cải thì sống tương đối thoải mái. Nhưng mà từ cái lúc mà tôi bị hai tay, không còn hai tay nữa thì dĩ nhiên là không những không kiếm được ra của cải mà tình trạng là kinh tế của gia đình rất là sa sút trầm trọng. Bởi vì không có tay, người ta nói là giàu hai con mắt khóa bàn tay, thành thử ra lúc đó là kẹt lắm, kinh tế bị là túng quẫn đấy.
Về phía chính quyền thì họ có cái sự phân biệt đối xử hay không, hay là họ vẫn để yên cho mình làm ăn ạ?
Họ vẫn để yên cho mình làm ăn thôi, chứ còn không có phân biệt cái gì đâu. Tôi cũng là một người dân, sau khi mà đã đi học tập cải tạo về đó, sau một năm là đã được trả quyền công dân rồi, và lúc đó là họ cũng đối xử cũng rất đàng hoàng như là những người khác vậy thôi. Nhưng mà cái cuộc sống thì dĩ nhiên là nó vẫn là khó khăn.
Ông Đoàn Tiến, tiểu đoàn 11 pháo binh yểm trợ cho trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 1 bộ binh, đã bị thương ở trận Lam Sơn 79 Hà Lào năm 1971. Một con mắt bị mù, còn mắt kia thì bị mờ. Bị bắt làm tù binh, ông được đưa ra lao động cải tạo tại Yên Bái, cho đến khi gọi là giải phóng Quảng Trị thì được thả về quê, tức là được thả ra trước ngày 30 tháng 4, chứ không bị đưa đi cải tạo. Nhưng sống ở đất Quảng Trị, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống của những người thương phế binh như ông Đoàn Tiến càng thêm khó khăn.
Rất khó khăn anh ạ, là vì là coi như tụi tôi trước đây là đi học văn hóa này. Về đấy là coi không có nghề nghiệp gì cả, rồi là phải làm ruộng, mà làm ruộng thì vừa là coi như là quần mắt là bị mù nè, bị mù hẳn một con bị mơ nè, rồi là sức khỏe thì kém. Về vấn đề mà làm nông nghiệp ở đấy thu nhập quá thấp kém, mà lao động thì đồng áng cũng quá vất vả, cho nên là vừa thiếu thốn mà rất là vất vả nè. Coi như con cái thì về tiếp tục là sinh là tất cả là được 5 cháu. Sau này các cháu 3 đứa 6 thì đi học, anh thi đỗ đại học, cho nên là mà các cháu mà thi đỗ đại học thì phải cho nó đi học chứ không xã hội học hết bạn. Mà trong lúc đó làm ruộng thì thu nhập hình quả thấp cả, như thành từ tụi tôi thì vay mượn anh ạ. Vay mượn cho mấy cháu đi học, mà hiện nay là mới được 1 cháu ra trường thôi, còn 2 cháu đang còn học trung trường á. Mà cháu ra trường thì nó thực tế ra làm lương mà coi như cũng đủ vừa bản thân hẳn hắn thôi, chưa phụ giúp chi cả. Còn 2 cháu trong trường thì tụi tôi đang còn tiếp tục đại thọ cho 2 cháu. Nói chung lại là coi như là về vấn đề mà 30 tháng 4 thì đối với chính phủ ở đấy thì họ lại hoan hỉ, nhưng mà tụi tôi thì coi như là cũng bình thường nữa thôi, chứ cũng không có chi là ấy đó. Cuộc sống 35 năm qua thì nói chung lại là về đấy thì mặc dù là tạm lùng để mà nuôi sống, về nuôi cho con cả đi học thì nói chung thì họ cũng kỳ thị bên trong nữa thôi, chứ bên ngoài thì cũng bình thường, chứ họ cũng không hành hạ đâu chứ cả.
Là hội trưởng hội bạn thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ gần 20 năm nay, hơn ai hết, ông Nguyễn Quang Hạnh hiểu rất rõ tâm trạng của các thương phế binh này. Trao đổi với RFI qua điện thoại, ông Hạnh trước hết nhắc lại hoạt động của hội trong gần 20 năm qua.
Hội bạn thương binh Việt Nam Cộng Hòa được thành lập tới tháng 9 này là đúng 20 năm. Hồi đầu thì anh em chúng tôi một số người đứng ra làm với tính cách cá nhân, gửi những cái gói thuốc về cho anh em. Lúc đó tình hình bên trong bên ngoài nó còn khó khăn. Rồi sau này tình hình nó thay đổi, nó dễ dãi thì để chính thức thì chúng tôi đã xin chính phủ Pháp và thành lập một cái hội để hoạt động. Đến nay thì 20 năm thì tổng kết thì chúng tôi giúp cũng gần được 40.000 hồ sơ. Trong đó có anh em thương phi binh, trẻ em mồ côi và cô nhi qua phụ. Cách đây mười mấy, 20 năm đó, thì tình hình lúc đó thì cái vấn đề liên lạc trong và ngoài nước nó khó khăn. Rồi cái tình hình giữa những người Việt ở hải ngoại, nhìn cái việc giúp phi binh nó cũng không có được thuận lợi cho chúng tôi. Nhưng mà sau này làm việc thì nhất là những năm gần đây đó thì rất là thuận lợi. Những người bà con đi về ăn Tết, đi về nghỉ hè đó thì có xin cái địa chỉ về đó, bà con đến thăm anh em và tặng quà. Có thể nói là có sự cởi mở, băng giao giữa trong và ngoài nước là thuận lợi cho chúng ta làm cái việc từ thiện này. Đa số anh em tôi đó thì nặng về anh em ở vùng sâu, vùng xa. Gửi tiền thì cũng gửi qua những cái cơ quan chuyển tiền hợp pháp, họ đưa tặng tới nơi. Do đó không có cái gì gọi là khó khăn nữa.
Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Hạnh, thì sau 20 năm hoạt động để giúp đỡ các thương phi binh Việt Nam Cộng Hòa, thì những lần mà tiếp xúc trực tiếp hoặc là trao đổi qua điện thoại, qua thư từ, ông cảm thấy những cái tâm tư của các thương binh đó như thế nào ạ?
Qua thư từ thì mình cũng không thấy được rõ hơn, nhưng mà những cái lần tôi về để mà tiếp xúc anh em đó, khi đó mình nhìn thấy anh em, mình mới hiểu được tâm trạng của anh em. Không những nghèo đói, khổ sở mà còn bị mặc cảm, rồi còn bị sống bên ngoài lề xã hội. Do đó cái tình cảm của anh em rất là thiếu thốn. Với thường thường tôi gửi tiền thì tôi luôn luôn gửi kèm theo một cái thơ thăm và động viên anh em. Cái vấn đề anh em hiện bây giờ đó là vấn đề tinh thần, rất là đói về tinh thần. Nói về xe lăn thì trước đây rồi chừng 10 năm thì cái vấn đề xe lăn thì anh em nhu cầu nhiều. Tới bây giờ thì có thể số anh em mà giúp xe lăn thì hội giúp cũng đã nhiều. Cái kế tiếp là những anh em thương phế binh mà cục hai chân đó thì cái tuổi nó cũng là ngoài 60, 70 rồi. Thật là bây giờ họ cũng không còn lăn xe để nổi nữa. Có nhiều anh em mà như tôi có trao đổi đó thì họ nằm họ chờ chết thôi. Do đó bây giờ nặng nhất là vấn đề thuốc men, rồi vấn đề cơm nước cho những anh em đó. Chứ còn những anh em trẻ thì trẻ nhất cũng là 50 mấy tuổi rồi. Do đó vấn đề xe lăn thì ở nhà quê cũng không biết lăn xe đi đâu. Nếu ở thành phố thì trước kia còn cho đi bắn giấy số thì anh em còn lại xe bắn giấy số. Chứ giờ cái số anh em mà ở thành phố thì cũng không có nhiều, mà cái phương tiện nó cũng đầy đủ rồi. Có nhiều anh em bây giờ vô bệnh viện gần 5 triệu, 10 triệu để mổ về ruột dư, mổ về trĩ, những đồ đó anh em điện thoại anh em xin, mà cái khả năng của hội thì nó có mức độ thôi. Thì cái tài chính của hội, cái nguồn tài chính chính là ân nhân. Có những ân nhân họ nhận luôn những người đó, họ nuôi lâu dài. Khi mà thành lập cái hội này cách đây 20 năm, tôi cũng nghĩ là làm một thời gian ngắn thì tôi có thể là chuyển giao lại cho một người khác. Nhưng mà qua nhiều lần bầu bán lại đó, rốt cuộc không có ai chịu nhận cái việc này. Tới bây giờ thì 20 năm, cái tuổi tôi thì nó cũng ngoài 70 rồi, bệnh hoạn đủ chuyện đến chi, thì còn nước còn tát. Người ta thường nói là bỏ thì thương vương người tội, nhưng mà đứng trước cái hoàn cảnh của anh em như vậy, và trước cái sự ủng hộ của người Việt ở hải ngoại thì tôi cố gắng tôi làm với khả năng tôi đến đâu đi, hay đến đó. Và nếu sau này có những bạn trẻ nào mà thay tôi thì rất là quý.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Quang Hạnh, Hội trưởng Hội Nạn Gỗ, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với RFI.
Xin cảm ơn anh Thanh Phương.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Trong các sự kiện thời sự nóng bỏng thế giới, tác hại khủng hoảng tài chính Hy Lạp tiếp tục chiếm được trang nhất các báo pháp hôm nay. bên cạnh đó là hồ sơ quan hệ Ukraine và Nga. Trong một cuộc họp sóng gió, Quốc hội Ukraine hôm qua đã thông qua việc duy trì hạm đội Nga ở Biển Đen trong hơn 30 năm nữa, cho đến năm 2042. Đánh đổi với thỏa thuận này thì Nga giảm giá khí đốt cho Ukraine, giảm đến 30% giá hiện nay. Điều mà báo giới Pháp nêu bật hôm nay là cảnh bỏ phiếu rất náo nhiệt sôi nổi tại Quốc hội.
Lê Sê Cô minh họa với ảnh chụp cuộc ẩu đả ở Quốc hội cho thấy cảnh người giơ nắm đấm để nện vào đối phương trong lúc một người khác kẹp cổ kéo lùi ra. Trong phần chú thích bên dưới, Lê Sê Cô còn kể thêm là những nghị sĩ chống đối thỏa thuận còn ném chất hỏa mù và trứng thối vào Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Litvin, khiến nhân vật này phải chạy núp dưới các chiếc ô, trong khi một số nghị sĩ khác đánh đấm nhau. Có lẽ vì thế mà tờ Libération nói một cách hóm hình, hạm đội Nga làm cho Kiev trầm trần lắc lư, tựa bài báo. Tờ báo nhắc lại sự kiện là Quốc hội Ukraine đã biểu quyết việc triển hạn hợp đồng với Nga ở Crimea trong tiếng la ó và những quả trứng ném lên. Libération cũng nhắc lại là vị chủ tịch Quốc hội núp dưới các chiếc ô, trước đây từng ở trong phe màu cam thân châu Âu, nhưng nay thì đã đi theo Tổng thống Yanukovych. Dưới sự thôi thúc của ông, văn kiện đã được thông qua với 236 phiếu thuận trên tổng số 450 dân biểu. Nếu bên trong Quốc hội cảnh tượng rất hỗn độn, thì bên ngoài tình hình cũng náo nhiệt không kém. Hàng trăm cảnh sát được huy động trước hàng ngàn người biểu tình phản đối hôm qua. Le Figaro trong bài viết tựa đề Kiev đánh đổi một căn cứ hải quân với khí đốt của Nga cũng mô tả cảnh tượng hỗn độn này. Ông Volodymyr Litvin thì núp dưới chiếc ô để thông báo kết quả bỏ phiếu. Tờ Le Figaro còn mô tả kỹ cảnh ẩu đả, người túm cà vạt của áo của nhau, người nắm tóc đối phương. Nhưng theo bài báo, cảnh tượng gà chọi trên đây, nếu làm nơi khác phì cười, thì nó làm cho giới quan sát khó chịu, vì điều này cho thấy Ukraine bị chia rẽ một cách đáng ngại. Thực sự là như thế. Theo tờ báo, nếu ở Kiev có biểu tình chống đối, thì tại Crimea, dân chúng lại rất phấn khởi trước việc triển hạn này. Theo bài báo, người dân tại chỗ giải thích là cảng Sevastopol và hạm đội Nga không thể tách rời nhau.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, tình hình Thái Lan tiếp tục làm báo giới Pháp lo ngại. Đường phố bị chiếm đóng, Bangkok trong ngõ cụt, tựa bài báo của Libération, bên dưới một bức ảnh cho thấy một thanh niên mặc áo đen, mang khẩu trang che mặt, cổ choàng một chiếc khăn đỏ nhỏ. Anh là phần tử chống đối chính quyền của phong trào áo đỏ. Ảnh chụp hôm qua tại Bangkok theo hàng chu thị. Theo tác giả bài báo Arnaud Vollerin, dân cư thủ đô Thái Lan đang nín thở, lo ngại những cuộc đụng độ mới. Phe áo đỏ hôm nay muốn thử nghiệm một phương thức đấu tranh mới, huy động lực lượng, tổ chức những cuộc biểu tình lưu động. Họ đi ngang dọc thủ đô, thông báo vị trí của nhau để tổ chức hành động. Hôm qua, theo bài báo, họ đã tổ chức những chiến dịch chớp nhoáng làm tê liệt Bangkok, như đặt rào cản, không cho hành khách đến ga tàu điện trong mấy tiếng đồng hồ, và giải thích với dân chúng là họ sợ bị quân đội tấn công. Theo Libération, phương thức hành động mới của phe áo đỏ sẽ khiến tình hình Bangkok thêm rối loạn hơn nữa. Điều đáng ngại hơn là tình trạng hỗn độn hiện nay sẽ kéo dài cho đến không biết khi nào. Phía quân đội đã triển khai mạnh mẽ ở Bangkok, cũng có vẻ chờ xem diễn tiến tình hình. Theo Arnaud Vollerin, quân đội Thái không muốn tái diễn cảnh ngày 10 tháng 4, khi chiến dịch đàn áp đã làm 25 người thiệt mạng và gần 800 người bị thương. Cho nên, họ muốn chờ đợi chính quyền sử dụng tất cả những biện pháp chính trị trước khi ra tay hành động.
Cũng về tình hình Thái Lan, dưới tựa đề tại Bangkok với viên tướng nổi dậy, Nhật báo Pháp Le Monde đã mô tả chân dung một sĩ quan cấp tướng trong quân đội Thái Lan nhưng hoạt động trong phong trào áo đỏ, đang cố thủ tại khu phố thương mại ở trung tâm Bangkok. Đó là tướng Kachiya Sawasdeepol, bí danh Sedayan, người tự nhận là chỉ huy của một đạo quân vô danh phục vụ nhân dân, mà thực lực vẫn là một điều bí ẩn. Đặc phái viên của Le Monde, Rémy Ourdan, đã kín đáo tiếp xúc được với nhân vật này, một người thẳng thắn, tuyên bố cực lực chống lại tư lệnh quân đội hoàng gia Anupong Panjinda, đồng thời xác nhận quan hệ trực tiếp giữa ông và cựu thủ tướng Thaksin đang lưu vong. Trả lời Le Monde, tướng Sedan đã công nhận rằng trong thời gian qua, đạo quân gọi là vô danh đó đã 4 lần can thiệp để bảo vệ phe áo đỏ vào năm 2008 khi phe áo vàng chiếm đóng phi trường Bangkok, vào tháng 4 và tháng 11 năm 2009 khi phe này tấn công vào chính phủ, và ngày 10 tháng 4 vừa rồi nhắm vào quân đội. Ngày hôm đó, khi quân đội Thái đến khu Phan Phai giải tán biểu tình, họ đã bị tấn công và đã phải nổ súng. Kết quả là đã có 25 người chết và 860 người bị thương. Theo nhiều nhà báo và nhân chứng, một số phần tử võ trang mặc quần áo đen và bịt mặt, tra trộn vào đám đông đã khơi mào bạo động. Theo một quan sát viên phương Tây, chuyên gia về quân sự và tình báo, thì tướng Sedan là người đã huấn luyện đội ngũ bảo vệ của phe áo đỏ và đang biến các đơn vị này thành một lực lượng bán quân sự.
Về thời sự nước Pháp, chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lẽ dĩ nhiên là được bình luận rộng rãi, với nhận định chung, đây là chuyến viếng thăm để đánh dấu sự hòa giải, như giải thích của Lê Sê Cô. Về mặt xã hội, thì người Pháp ngày càng bi quan hơn trước cuộc sống khó khăn. Điều này đã được hầu hết các báo nêu bật hôm nay. Trích dẫn số liệu của Viện Thống kê INSEE, Lê Sê Cô nhận thấy tinh thần người Pháp lại sụt giảm so với tháng trước. Họ lo ngại cho viễn cảnh cuộc sống sẽ khó khăn hơn, lo ngại thất nghiệp, thu nhập giảm thấp, sức mua sẽ yếu kém do lạm phát. Công cuộc cải tổ về hưu bổng cũng làm cho họ lo âu. Hậu quả là các hộ gia đình chi tiêu rẻ rẻn hơn.
Trong tình cảnh này, tờ L'Humanité càng tỏ ra bất bình trước chủ trương của chính phủ cắt trợ cấp cho những gia đình có con em bỏ học. Một chủ trương mà L'Humanité xem như là khai chiến chống những gia đình nghèo nhất. Vì theo tờ báo, chính phủ sẽ làm cho những gia đình nghèo thêm túng quẫn. Vả lại, theo đánh giá chung của giới trong ngành giáo dục, thì biện pháp này không cơ sở và không hiệu quả. L'Humanité trích dẫn nhận định của nhiều giáo viên minh họa cho đánh giá trên. Theo họ, là không có cha mẹ nào mà không quan tâm đến tương lai con cái mình. Có điều, nhiều phụ huynh làm việc trong những điều kiện rất khó khăn, sẵn gì sớm, khi làm đêm, công việc lại tạm bợ. Không phải họ không muốn, nhưng thường khi là họ không thể chăm nom quán xuyến. Cắt trợ cấp chỉ làm cho cuộc sống của họ thêm khó khăn, và trên mặt học vấn con em thì không giải quyết được gì. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, RFI sẽ tiếp tục loạt bài kỷ niệm 35 năm ngày 30 tháng 4 1975 với chủ đề Tuổi 30 nghĩ gì về chiến tranh Việt Nam và tương lai. Kế đến sẽ là một điểm báo hàng ngày do Thủy My biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.com/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Radio France Internationale.